Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai, chùa Linh Sơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi con nhận được một cuốn điện thoại từ nơi quận Bình Thạnh, có một Phật tử năm nay 45 tuổi. Cô tâm sự rằng cô đã quy y Tam Bảo hồi năm 15 tuổi, đến năm nay là trải qua 30 năm từ ngày quy y Tam Bảo đến nay. Thì cô thưa, cô bảo rằng cô ơi, nhờ cô cứu con với, tại vì con không còn đường quay lại được nữa. Con hỏi nguyên do vì sao, thì cô trả lời rằng cách đây 3 tháng đó quý vị, vừa cách đây 3 tháng thì người Phật tử này có một việc bất đồng quan điểm với mẹ của mình, cho nên lời qua tiếng lại. Và người mẹ trước đó đã mắc phải một chứng bệnh đau tim. Trước cái cú sốc, người con không vâng lời mẹ và có những lời ấu đả, ngỗ nghịch, cho nên bà mẹ trở bệnh ngất xỉu và đưa vào bệnh viện. 3 ngày sau thì bà cụ qua đời. Thì cô này sống trong những chuỗi ngày dằn vặt, bởi vì mình đã vô tình đem đến cái chết cho mẹ mình. Vì mình cãi lời, vì mình có những lời lẽ bất kính, bất nhã, khiến cho mẹ phải sân giận và bị nhồi máu cơ tim, chết đi. Thì cô mới thưa rằng, cô ơi, con không còn đường quay lại được nữa rồi. Bởi vì con đã từng nghe Đức Phật dạy có 5 tội phản nghịch. Dù cho chúng ta có chí thành sám hối, nhất định đời này sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục thôi. Mà con mắc phải một trong 5 tội phản nghịch đó. 5 tội phản nghịch được gọi là ngũ nghịch tội đó quý vị. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết các bậc A-la-hớn thánh nhân, thứ tư là làm cho thân Phật ra máu, và thứ năm là phá sự hòa hợp của tăng đoàn. Cô bảo rằng con đã phạm một trong 5 tội phản nghịch, là vô tình đem đến cái chết cho mẹ mình như vậy. Cho nên cô sống trong những chuỗi ngày ăn năn hối hận, vằn vặt, xót xa, bi lụy. Và khi cô điện thoại đến con thì cô bảo rằng con không còn đường quay lại được nữa. Nghe xong thì con mới kể cho cô nghe một câu chuyện. Và câu chuyện này diễn ra trong thời Đức Phật còn tại thế. Chắc tất cả quý Phật tử ở đây ai cũng đã được biết câu chuyện của vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La đã bị người con phản nghịch, đó là Thái tử A Xà Thế, nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, cho nên âm mưu giết cha của mình để cướp ngôi lên làm tân vương. Và Đề Bà Đạt Đa định lấy cái uy tín đó nương nhờ uy lực của A Xà Thế để thống lĩnh tăng đoàn, và ông sẽ là người bước lên địa vị của Phật. Do nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, Thái tử A Xà Thế đã giam vua cha vào ngục bỏ đói cho đến chết. Trước cái chết của vua A Xà Thế, bên cạnh đó thì trước cái chết của vua Tần Bà Sa La, con xin lỗi, thì A Xà Thế bước lên ngôi hoàng đế, thống lãnh nước Ma Kiệt Đà, là một nước hùng mạnh thời Đức Phật. Thì ông được tin, cái tin đầu tiên là vua cha đã chết trong ngục thất dưới mệnh lệnh truyền ác độc của đứa con bất hiếu. Và cái tin thứ hai đến với A Xà Thế là vợ của ông vừa hạ sanh một hoàng nam. Nỗi lòng của người cha chớm nở trong tâm của A Xà Thế. A Xà Thế suy nghĩ rằng khi mình biết mình được làm cha, có đứa con đầu lòng rồi, trong lòng hoan hỷ mừng rỡ. Không biết ngày xưa cha mình có thương mình y như mình thương con của mình hay không. Nghĩ đến điều đó, A Xà Thế mới vội vàng tìm đến mẹ mình là hoàng hậu Vi Đề Hy để hỏi rõ sự tình. Hoàng hậu Vi Đề Hy trả lời rằng: mẹ những tưởng trên đời này không ai thương con bằng cha của con. Khi mang thai con trong bụng, các nhà tiên tri đã đoán biết rằng đứa con sau này sẽ phản nghịch, giết cha, giết mẹ. Nhưng cha con vì tình thương con đã nhiều lần can gián không cho mẹ phá bào thai này. Mẹ nhớ lúc con mới còn nằm nôi thì con có một cái mụn nhọt nơi đầu ngón tay của con. Con đau đớn khóc suốt ngày đêm vì mủ máu cương lên. Sau khi bãi chầu, cha con đã vào hậu cung, nghe tiếng khóc của con, ôm con vào lòng và thấy cái mụn nhọt đó nó mềm, nó sắp bể vỡ. Sợ rằng con đau, cha con đã lấy ngón tay của con đưa vào miệng nuốt âm thầm vừa máu lẫn mủ. Tình thương của cha con đối với con là thế đó. Nghe mẹ mình kể lại sự tình, vua A Xà Thế lúc bấy giờ trong lòng hối hận ăn năn bởi vì mình đã cố ý giết cha do nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa. Ông mới ra lệnh rằng hãy thả ra lập tức người cha yêu quý của trẫm. Nhưng hỡi ơi, còn đâu nữa, người cha yêu kính đó đã hóa ra người thiên cổ trước mệnh lệnh truyền ác độc của đứa con ngỗ nghịch bất hiếu kia. Quý vị có biết chăng, sau cái chết của vua Tần Bà Sa La, A Xà Thế ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên, rai rứt hối hận vô cùng. Và ông đã chịu quả báo hiện đời. Có thể nói đây chỉ là hoa báo chứ không phải là quả báo. Là mình mẩy của ông ghẻ lỡ sưng phù làm cho đau nhất. Ông biết rằng quả báo mà mình gánh chịu hôm nay đó là do cái tội phản nghịch giết cha kia. Với nỗi lòng xót xa bi lụy, hối hận ăn năn, thì vua A Xà Thế nghe lời mách bảo của các vị đại thần, đã tìm đến các vị giáo chủ của các đạo giáo đương thời để nhờ các vị đó giải tỏa nỗi u sầu trong tâm thảm của mình. Nhưng không ai có thể giải tỏa được cả. Có một vị quan đại thần, vị này làm về ngành y, vị đó đã hướng dẫn cho vua A Xà Thế đi đến gặp Đức Phật. Sau khi nghe Đức Phật giảng pháp xong, nếu không mắc phải cái tội giết cha thì ngay hiện đời tại chỗ ngồi của vua A Xà Thế, ông đã chứng đắc đạo quả. Nhưng quý vị có biết chăng, do gì ông mắc phải một cái tội nặng là giết cha hại mẹ, cũng như là nỗi lòng mặc cảm, hối hận ăn năn rai rứt dày dò đã làm chướng ngại khiến cho ông không chứng đắc được đạo quả ngay tại chỗ ngồi sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông thưa với Đức Phật rằng: đời này con đã mắc phải một cái tội nặng, không thể nào sám hối được nữa. Đức Phật mới giải bài tâm sự cho vua A Xà Thế qua lời dạy như thế này: trên thế gian có hai hạng người cao thượng nhất. Hạng người thứ nhất là hạng người hoàn toàn trong sạch, không gây tạo bất kỳ một điều lỗi lầm nào. Hạng người này chúng ta tìm thấy ở đời rất khó, phải không quý vị? Hạng người thứ hai cũng được gọi là hạng người cao thượng, đó chính là người lỡ lầm gây tạo những điều tội lỗi rồi mà biết ăn năn sám hối. Bởi lẽ hồi đầu thị ngạn, khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, Đức Phật cũng như chư vị tổ sư chúng ta đã từng dạy như thế: biển khổ mênh mông quay đầu lại là bờ đó quý vị. Chỉ sợ rằng chúng ta không biết quay đầu, chứ nếu bất kỳ một ai biết quay đầu trở lại thì bờ giác ngộ không xa. Đức Phật trình bày và chỉ dạy cho vua A Xà Thế phương pháp sám hối bằng cách thực hành những thiện pháp, chuyển hóa những ác nghiệp khi xưa trong lúc mình mê lầm thân khẩu ý đã tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp rồi. Bây giờ mình muốn chuyển hóa thì phải quay đầu lại, chuyển hóa dựa trên cơ sở ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Hãy tích cực làm các việc lành, quãng đời còn lại hãy phụng sự cho chánh pháp, làm lợi lạc cho chúng sanh. Sau lời dạy của Đức Phật thì vua A Xà Thế đã lãnh hội được, và kể từ ngày đó cho đến cuối cùng cuộc đời, chính ông là người Phật tử huần thành đóng góp đắc lực vào cái quá trình kiết tập pháp tạng lần thứ nhất sau Phật nhập Niết Bàn. Chính vua A Xà Thế là người chủ hộ, tức là hộ trì cho kỳ kết tập pháp tạng lần thứ nhất sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn đó quý vị. Và ông đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh của Đức Phật và các hàng đệ tử của Ngài. Thì con lại kể lại câu chuyện ấy cho cô Phật tử ở quận Bình Thạnh nghe và khuyên cô một câu: khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, biển khổ mênh mông quay đầu lại là bờ. Đừng sợ rằng không có đường quay lại, chúng ta vẫn có thể quay trở lại. Quay đầu lại là bờ đó quý vị. Cho nên đến với đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn hôm nay, con xin mượn chủ đề quay đầu là bờ làm món quà Phật pháp kính tặng lên quý vị. Trước hết, con xin đưa ra ý nghĩa quay đầu là bờ. Với ý nghĩa thứ nhất, con muốn nói rằng nếu mấy mươi năm giữa cuộc đời này chúng ta đã vô minh, bất giác, mê lầm, tạo tác không biết bao nhiêu ác nghiệp rồi, ngày nay quý vị giác ngộ, quay trở về. Quay đầu là bờ ở đây có nghĩa là chúng ta quay đầu hướng thiện thì bờ giác ngộ giải thoát không có xa. Quay đầu hướng thiện để chuyển hóa ba nghiệp của mình đi quý vị ạ. À, khi xưa thiền sư Tư Nghiệp lúc còn ở ngoài đời, Ngài chính là một gã đồ tể làm nghề giết heo, và hàng ngày giết không biết bao nhiêu con vật để đem ra chợ bán. Với một đời sống tà mạng tà nghiệp như thế, nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, Ngài đã tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp, nhất là cái nghiệp sát sanh hại vật, vì Ngài chính là tên đồ tể đáng ghét. Có một hôm nọ, lúc mà đem con heo ra để làm thịt đó quý vị, cầm mài con dao thật bén định đâm họng heo thì con heo nó giãy dùng và nó kêu en ép, khiến cho Ngài dừng tay lại, quăng con dao xuống và chạy một mạch đến ngôi chùa gần đó xin xuất gia. Và ngôi chùa đó chính là thiền viện Văn Thù do thiền sư do thiền sư đạo chủ trì tại đó. Thiền sư mới hỏi nguyên do gì đâu mà con lại bỏ con dao đồ tể và phát tâm xuất gia vậy? Thiền sư Tư Nghiệp mới trả lời rằng: tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, chỉ cách nhất điều tuyến. Đêm qua lòng dạ xoa, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng với dạ xoa, chỉ cách nhau một lần tơ thôi. Mới đêm qua lòng dạ xoa ác độc, nhưng mà sáng hôm nay đã giác ngộ, đổi thành gương mặt của Bồ Tát rồi đó quý vị. Vì Bồ Tát và dạ xoa chỉ cách nhau một lần tơ. Cách nhau ở chỗ nào? Ở chỗ cái tâm mê và ngộ thôi quý vị à. Và trạng thái mê và ngộ của con người, nó giống như hiện tượng sáng và tối vậy. Một căn nhà tối trăm năm ngàn năm, nhưng chỉ cần chúng ta đem ánh sáng của ngọn đèn vào thì có công năng phá đi bóng tối của trăm năm ngàn năm. Cái trạng thái cái tâm mê và ngộ cũng y hệt sự sáng tối của ngày và đêm của bóng đèn vậy. Lúc chúng ta mê lầm thì từ thân, từ khẩu, từ ý tạo tác ra những hành nghiệp bất thiện. Về thân thì sát sanh, trộm cướp, gian dâm. Về khẩu thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt. Về ý thì tham lam, sân giận, si mê. Ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta đã tạo tác ra những hành nghiệp bất thiện như thế. Và một khi giác ngộ, chỉ cần chúng ta quay đầu lại chuyển hóa ba nghiệp mà thôi. Thiền sư Tư Nghiệp đã quăng con dao đồ tể xuống, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Buông con dao đồ tể xuống thì tức khắc thành Phật. Nhưng chúng ta có chịu buông con dao đồ tể xuống hay không? Chúng ta có chịu buông bỏ những ác nghiệp hay không thưa quý vị? Đức Phật dạy rằng: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Phật dạy chúng ta chớ làm các điều ác. Học Phật đã nhiều năm rồi, nhưng mà các điều ác chúng ta vẫn cứ làm. Phật dạy chúng ta chúng thiện phụng hành, nghĩa là vâng làm các việc lành. Vậy mà chúng ta lại trái lại lời Phật dạy, không làm các việc lành mà còn lại ngược lại làm các điều ác. Thì thử hỏi, Phật dạy một đàn, ta làm một ngã, như vậy thì phiền não khổ đau làm sao dứt được, sanh tử luân hồi làm sao thoát ra được, phải không quý vị? Mình là người học Phật, mình là người tu Phật, quý vị hiểu rõ ý nghĩa quay đầu là bờ. Ngay bây giờ quý vị tự xét lại coi, mấy mươi năm chúng ta sống giữa cuộc đời này, từ thân, từ khẩu, từ ý đã tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp rồi, cũng vì lo cho bản thân, lo cho gia đình. Mình cứ nghĩ rằng ở trên đời này tài sản, sự nghiệp, quyến thuộc là trên hết. Nhưng mà quý vị xét lại coi, tiền của nó thuộc về năm nhà không bền chắc: nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Sự nghiệp chẳng khác nào như là luồng gió thoảng, như là áng mây bay, như là xương đầu ngọn cỏ. Còn quyến thuộc, cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái cùng chung sống với nhau trong một gia đình đây. Nhưng tất cả chúng ta gặp nhau để trả cho rồi món nợ ân tình hay là oán thù mà thôi đó quý vị. Cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly. Tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi. Khi đại hạn đến, khi nghiệp lực đến thì mỗi người theo nghiệp ra đi. Chí thân như cha mẹ đối với con cái, như chồng đối với vợ, thì cũng không thể nào đi chung với chúng ta một đường được. Vậy mà vì mê lầm, vì bất giác, vì vô minh, cũng lo cho gia đình, lo cho bản thân, mà cả cuộc đời chúng ta đã tạo tác bao nhiêu ác nghiệp. Ngay bây giờ kính khuyên toàn thể quý vị hãy quay đầu lại, quay đầu hướng thiện, chuyển hóa ba nghiệp của mình đi. Chuyển hóa như thế nào đây? Có một vị cư sĩ đến hỏi thiền sư Bàn Khuê như thế này: Bạch Hòa Thượng, con đã 20 năm học Phật, nhưng mà thiên tánh của con là vốn nóng nảy hay sân giận. Cha mẹ sanh ra đã có bản tánh đó rồi, bây giờ 20 năm học Phật vậy mà cũng không trừ được, không dứt trừ được cái bản tánh nóng nảy sân giận kia. Ai nói lỡ lời xúc chạm vào lòng tự ái của mình, đụng chạm vào tự ngã của mình là không dằn nổi cơn nóng giận đùng đùng. Vì vậy mà với cái ngọn lửa sân giận đó, nó đã thiêu hủy không biết bao nhiêu rừng công đức. 3 giờ khuya con đã thức dậy niệm Phật sám hối rồi đó. Hằng ngày 6 thời công phu tu tập để cho một đấm lửa sân giận thiêu hủy hết. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con phương pháp làm thế nào để diệt trừ phiền não sân giận kia. Ông ta hỏi thiền sư Bàn Khuê, và ông ta đổ lỗi là đây vốn là thiên tánh cha mẹ sanh ra đã có sẵn rồi. Thiền sư Bàn Khuê nói: ông đừng nói như vậy mà bất hiếu ngỗ nghịch. Cha mẹ ông sanh ra không có sanh cái bản tánh của ông như vậy. Nó không phải là bản tánh, nó không phải là thiên tánh, mà nó chính là tập tánh. Cái tánh này do chúng ta quân tập thói quen nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Do chúng ta quân tập những thói quen sân giận nóng nảy trong nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là quân tập trong hiện đời này, rồi mình đổ thừa là cái thiên tánh bản tánh của tôi như vậy, cha mẹ sanh ra đã có. Nói như vậy là nói oan cho cha mẹ chúng ta, đổ lỗi cho cha mẹ chúng ta. Cha mẹ sanh thân nhưng mà chẳng có sanh lòng, phải không quý vị? Cha mẹ chúng ta sanh thân ta nhưng mà không có sanh được lòng của mình. Tâm tánh của mỗi người là do chúng ta quân tập trong nhiều đời nhiều kiếp. Cái đó nó chỉ là tập tánh. Tham sân phiền não là tập tánh, không phải là thiên tánh. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Con người, cái gốc căn bản của con người vốn là thiện, vốn là lành. Như Đức Phật đã nói, tất cả chúng sanh tự tánh vốn thanh tịnh, vốn sáng suốt y như Phật vậy. Nhưng cái bản tánh thanh tịnh sáng suốt của chúng ta đây, trải qua bao đời, bao kiếp, đã bị một lớp bụi mờ của vô minh, của dục vọng, của tham ái, của ích kỷ, của ghét ganh, nó che, nó lấp, nó phủ như là mây ám nguyệt, như là bụi ố gương. Quý vị phát khởi cái tâm tu hành, quay đầu hướng thiện để chuyển hóa ba nghiệp của mình, từ nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Quý vị phải biết rằng đó chỉ là tập tánh mà thôi. Và con xin chỉ đem ra cái phương pháp để diệt trừ phiền não sân giận và lời dạy này của tôn giả Xá Lợi Phất, được trích trong kinh Trung A Hàm, bài kinh số 25 đó quý vị. Ngài đã dạy như thế này. Ngài bảo rằng đối với người học đạo, đối với bậc trí giả, khi gặp một người nào đó họ xúc não mình, họ hãm hại mình, quý vị phải cố gắng. Nếu mình phát khởi cái tâm sân giận phiền não đối với vị đó, đối với người đó, đối với kẻ đó, thì quý vị phải dùng phương pháp để đối trị, để diệt trừ cái tâm sân giận kia. Có 5 phương pháp để đối trị, có 5 phương pháp để diệt trừ phiền não sân giận nóng nảy. 5 phương pháp mà tôn giả Xá Lợi Phất trình bày ở đây, đó là phương pháp nào? Ngài dạy rằng, giả sử như có một người nào đó, hành động của họ, hành động của người này thì không được dễ thương, nhưng mà lời nói của họ rất là dễ thương, dễ mến. Hành động của họ là xấu ác nha quý vị. Họ hãm hại mình, họ làm những cái điều sai trái, trái với đạo lý, trái với đạo đức. Nhưng mà lời nói của họ ở bên ngoài rất là ngọt ngào, rất là êm dịu, rất là hòa nhã. Thì tôn giả Xá Lợi Phất dạy chúng ta như thế này: phàm là người học đạo, phàm là bậc trí giả, nếu chúng ta khởi cái tâm sân giận phiền não trước những hành động sai trái của kẻ đó, thì quý vị nên dùng phương pháp quán niệm để đối trị phiền não sân giận như sau. Quý vị hãy quán niệm như thế này: giả sử như có một người nọ, họ tu hạnh A Lan Nhã, thích ở nơi khu rừng vắng, mặc y phấn tảo, đời sống đạm bạc, thô sơ, thiểu dục, vô cầu. Người đó đi ngang qua một thôn xóm nọ. Ở thôn xóm này đầy dãy những đồ hôi dơ ô uế, nào là phẫn nè, nào là nước tiểu nè, nào là rác rến nè. Nhưng ở tại chỗ đó có một miếng vải, có một miếng vải trắng, không dính phân dơ, không dính nước tiểu. Thì người ấy nghĩ rằng mình nhặt cái miếng vải ở gần nơi đống phân nhơ kia, ở gần nơi đống nước tiểu, đống rác rến kia, đem về giặt nhuộm có thể làm y phấn tảo, tức là y chầm giá bằng những miếng vẽ rách đó quý vị. Ngày xưa các vị tỳ kheo mặc y phấn tảo, loại y này được kết nối lại bằng những loại vẽ rách, hoặc là chuột gặm, hoặc là trâu nhai, hoặc là quấn tử thi. Họ lấy những thứ vải đó về giặt nhuộm thành màu hoại sắc, tránh đi năm màu sắc chính, làm y phục để mặc. Thì Đức Phật ví dụ, tôn giả Xá Lợi Phất ngài ví dụ, ngài bảo rằng nếu như có người đi ngang qua một thôn xóm, cái chỗ đống rác hôi dơ phẫn uế hôi tanh như vậy, mà thấy miếng vải trắng không có dính đồ dơ, thì người đó là người trí, nên nhặt miếng vải đó về giặt nhuộm thật sạch, có thể sử dụng được. Cũng vậy, nếu như trong cuộc sống của chúng ta, khi đối diện đối trước những người mà có những hành động thô ác, ngược lại lời nói của họ lại êm dịu hòa nhã, thì chúng ta đừng nhìn thấy những hành động thô ác của họ, mà đem hãy nhìn thấy những cái lời nói êm dịu ngọt ngào của họ đó. Hãy thấy những cái ưu điểm của họ đó để làm gì? Để mình có thể phát khởi cái tâm thương yêu đối với người kia, để mình có thể gần gũi, mình có thể có một chút tình cảm đối với người kia mà không phát khởi cái tâm sân giận phiền lụy họ. Đây là phương pháp thứ nhất để diệt trừ phiền não sân giận đó. Chúng ta hãy quán niệm đi, đừng nhìn thấy những hành động sai lầm của người khác, mà chúng ta hãy nhìn thấy những cái ưu điểm tốt đẹp của họ qua lời nói êm dịu kia, có thể xoa dịu đi những cái đau thương mà họ đã gây đến cho chúng ta, và có thể phát khởi tình thương đến với họ, không sân giận, không phiền não họ, để hóa giải phiền não sân giận trong lòng ta. Đây là phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai, tôn giả Xá Lợi Phất bảo rằng, giả sử như có người hành động của họ rất là dễ thương, rất là dễ mến, đem lại lợi ích cho rất nhiều người, nhưng ngược lại lời nói của họ thì thô ác, thô lỗ, cộc cằn, thì chúng ta không nên khởi tâm sân giận với người đó, mà nên quán niệm rằng, quán niệm như thế nào đấy quý vị? Giả sử như ở trong một thôn xóm gần đó có một ao hồ, và một ao hồ này chứa đầy nước, trên mặt hồ kia bèo nè, rác rến, cấu bẩn trôi lềnh bềnh, nhưng người này đang ở trong cơn nóng bức khát nước, thì không vì một chút bèo rác rến ở trên mặt ao hồ kia mà không lấy nước uống, không lội xuống ao hồ để tắm, giúp cho mình thoát khỏi cơn nóng bức. Đối với người trí phải biết bước xuống ao hồ đó, gạt hết những rác rến, những bèo qua một bên đi, để tắm gội, để lấy nước đó uống, sẽ giúp cho mình qua khỏi cơn nóng bức và đói khát. Cũng vậy, gặp một người có những lời nói thô cọc, nhưng hành động của họ là những hành động tốt lành, dễ mến, dễ thương, thì chúng ta hãy phát khởi cái tâm mến yêu, đem cái những cái ưu điểm của họ, qua những cái việc làm của họ đối với mọi người, đối với chúng ta, mà khỏa lấp hết những cái khuyết điểm của họ. Đừng nhìn thấy lỗi của họ nhiều quá quý vị à. Mình có một cái bệnh, mình có một cái tật là hay nhìn thấy lỗi người. Chính vì nhìn thấy người nhiều quá cho nên chúng ta không quay đầu nhìn lại chính mình. Do đó mà phiền não rất là nhiều, sân giận rất là nhiều. Vì vậy chúng ta cần quay lại nhìn lại chính mình, đem những cái ưu điểm của người ta để nhìn, để thấy những cái ưu điểm đó. Đừng nhìn những cái lời nói, đừng nghe những lời nói cọc cằn của họ, mà phải nhìn thẳng vào những hành động tốt lành của họ đối với mọi người, đối với chúng ta, thì sẽ diệt trừ đi cái tâm sân giận buồn phiền nơi người ấy. Đây là phương pháp thứ hai để diệt trừ phiền não sân giận đó quý vị. Tôn giả Xá Lợi Phất đưa ra phương pháp thứ ba để đối trị, để diệt trừ. Giả sử như có một người nào đó hành động không dễ thương, lời nói cũng cọc cằn, nhưng mà cái tâm của họ rất tốt, họ còn có một cái chút tâm lành, thì chúng ta cũng đừng nên khởi phiền não sân giận đối với người đó. Mà chúng ta phải quán niệm như thế nào đây? Chúng ta quán niệm rằng dù lời nói của họ thô, xấu, hành động của họ không có một chút gì dễ thương, nhưng trong tâm của họ cũng còn một chút lương tâm, cũng còn một chút lương tính. Thì chúng ta quán niệm như một người nọ đang đi ở giữa đường, giữa đồng khô cỏ cháy, sa mạc hoang vu, khát nước vô cùng mà không tìm thấy ao hồ nào cả. Ở trước mặt họ có một dấu chân trâu, dấu chân của con trâu nó đi đó quý vị. Qua cơn mưa, ở nơi dấu chân trâu đó lưu lại những giọt nước mưa, lưu động lại những giọt nước mưa còn động lại nơi dấu chân trâu. Nếu mà người này trong lúc khát, trong lúc quá là khát nước, gặp cái dấu chân trâu đó mừng hay không quý vị? Rất là mừng. Nếu lấy tay mà hốt lên uống thì làm động sẽ bị cấu bẩn nổi lên. Nếu mà dùng lá cây để gạt, để vớt nước lên để uống thì cũng làm động. Đòi hỏi người đó phải quỳ gối xuống, áp mặt mình xuống dưới ngay cái lỗ chân trâu đó, lấy cái miệng của mình húp nước uống thì quả mai mới húp được những cái giọt nước trong lành. Còn nếu mà dùng tay lấy thì cũng bị cấu bẩn nổi lên. Dùng lá cây để húp lấy nước mà uống thì cũng bị uống nước bẩn. Chỉ có một cách là quỳ gối xuống và áp mặt mình xuống, dùng miệng mà húp cái nước dưới lỗ chân trâu kia. Tôn giả Xá Lợi Phất đưa lên ví dụ đó và bảo rằng cũng vậy, khi chúng ta quán niệm như vậy thì khi đối trước một người có những hành động thô ác, lời nói cọc cằn, nhưng chúng ta nhìn thấy ở trong tận đáy lòng của họ còn có một chút lương tâm lương tánh, tức là còn chút một chút tâm tánh thiện lành, thì giống như mình đi giữa đường khát nước, gặp cái lỗ chân trâu mà còn ứ động một chút nước vậy đó, cứ kệ húp đại cho đỡ khát. Thưa quý vị, cũng vậy, chúng ta hãy lấy một cái chút thiện lành từ nơi tâm khảm của người kia làm cái ưu điểm để khỏa lấp hết những khuyết điểm của người ấy, mà không khởi tâm sân giận buồn phiền nơi người kia. Đó là phương pháp quán niệm để giúp cho chúng ta đối trị phiền não sân giận đối với kẻ hãm hại mình, đối với những kẻ thô ác đó quý vị. Phương pháp thứ tư để diệt trừ phiền não sân giận, Tôn giả Xá Lợi Phất bảo rằng, giả sử như có một người nọ hành động thì thô ác, lời nói thì cọc cằn, còn trong tâm đầy dẫy những mưu tính lo toan, toàn là những điều lợi mình hại người không, tâm ý cũng ác độc luôn. Hành động, lời nói và tâm ý đều ác độc, tức là ba nghiệp thân khẩu ý của vị đó hoàn toàn bất thiện. Nhưng chúng ta cũng đừng giận, đừng buồn vị đó. Vì sao vậy? Tôn giả Xá Lợi Phất ngày đưa ra ví dụ và khuyên chúng ta nên quán niệm rằng, giả sử như có một người nọ đang đi trên một quãng đường, và đoạn đường của người này đi rất là xa rồi, chỗ đích thì chưa tới, mà chỗ khởi đầu khởi hành của mình đi cũng quá xa rồi. Ở nơi đây người ấy lâm trọng bệnh, ở giữa đường lâm trọng bệnh quằn quại mà không ai cứu được cả. Quay trở về thì không được, mà đi tới nơi tới đích thì cũng không xong. Bây giờ phải làm sao? Lúc ấy có một người bộ hành đi trên đường, thấy người kia giữa đường lâm bệnh, ông ta ra tay cứu giúp cho kẻ bệnh hoạn sắp chết kia. Kẻ bệnh hoạn sắp chết khi gặp được cái người ra tay cứu giúp mình, mừng không quý vị? Rất là mừng, rất là mừng. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất ngài ví dụ, khi chúng ta đối diện cùng sống chung với những người hành động, lời nói và tâm ý của họ hoàn toàn bất thiện, ác độc, không có một chút thiện lành gì cả, thì quý vị nên nghĩ rằng đối với những hành động, những lời nói và suy nghĩ bất thiện của họ như thế, đây là nguyên nhân để dẫn dắt họ đi đến con đường đau khổ, sanh tử luân hồi. Đây là nguyên nhân để khiến họ gặt hái cái kết quả khổ đau. Quý vị hãy mở trải lòng từ bi, thương xót, lân mẫn đến kẻ kia như là một người sắp chết ở giữa đường mình ra tay cứu giúp họ vậy. Thấy họ làm ác, thấy họ nói ác, thấy họ có tâm ý độc ác, chúng ta hãy thương xót họ thật nhiều. Bởi vì chính họ đã gieo trồng cái nghiệp nhân bất thiện, để rồi chính họ là người gặt hái kết quả khổ đau. Chắc chắn họ sẽ chịu đau khổ, phiền não rất nhiều. Chúng ta hãy mở rộng tấm lòng từ bi, thương xót, lân mẫn, ra tay cứu giúp kẻ kia đi quý vị. Chớ nên sân giận buồn phiền họ để làm gì. Đây là phương pháp để giúp mình đối trị phiền não, sân giận buồn phiền đó. Phương pháp thứ năm, giả sử như có một người nào đó, hành động của họ dễ thương, dễ mến, lời nói của họ êm ái, dịu dàng, tâm ý của họ rất tốt, nhưng vì cái tâm ganh tị tật đố, chúng ta không thích người ấy. Để đối trị phiền não này, chúng ta hãy quán niệm như sau. Giả sử như có một ao hồ, bên cạnh ao hồ đó có những tàn cây cổ thụ rất to che mát. Ao hồ thì nước trong mát. Người này bị cơn nóng bức, nếu bước đến ao hồ đó tắm gội lấy nước uống thì đỡ khát, đỡ nóng bức. Nếu mà ngồi dưới những tàn cây cổ thụ bên ao hồ kia thì cảm thấy thoải mái vô cùng. Cũng vậy, khi đối diện trong cuộc sống của chúng ta gặp những người trọn lành từ thân, từ khẩu, từ ý, thì quý vị nên gần gũi kết giao với vị đó, xem vị đó như là bậc thầy của mình, là thiện tri thức của mình, để học hỏi những điều hay lẽ phải, để gần gũi các vị đó như là người đến ao hồ tắm gội cho qua cơn nóng bức, đến nơi gốc cây cổ thụ nghỉ mát cho thoải mái nhẹ nhàng vậy đó quý vị. Không nên sân tâm ganh tị tật đố với người đó, mà phải hết lòng kính trọng, gần gũi xem vị đó như là bậc thầy của chúng ta đi. Đó là cái phương pháp để giúp cho chúng ta quay đầu hướng thiện, chuyển hóa ba nghiệp của mình, nhất là chuyển hóa phiền não sân giận đó quý vị ạ. Lời của Tôn giả Xá Lợi Phất dạy khi xưa qua năm phương pháp để đối trị phiền não sân giận vẫn còn mang giá trị thiết thực đối với hàng Phật tử xuất gia và tại gia chúng ta ngay trong hiện đời. Nếu quý vị ứng dụng lời ngài dạy hằng quán niệm như thế, tin chắc rằng chúng ta sẽ không buồn, không phiền, không giận bất kỳ một ai, và trên môi chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nở một nụ cười hoan hỷ đối với tất cả mọi người, và luôn mở rộng tình thương bao la đối với tất cả mọi người đó. Đây là cái ý nghĩa thứ nhất, quay đầu là bờ đó quý vị. Quay đầu hướng thiện, chuyển hóa ba nghiệp của mình đi. Khi xưa chưa học đạo, chưa nghe pháp, thì thân khẩu ý của chúng ta tạo tác những hành nghiệp bất thiện. Bây giờ biết học đạo, biết nghe pháp, vâng theo lời Phật dạy, quý vị phải chuyển hóa ba nghiệp ấy. Vừa rồi có một em Phật tử đi đến đạo tràng nghe con giảng pháp, thì em đó thưa như thế này: cô ơi, con nghĩ rằng con không còn đường quay đầu lại được nữa. Bởi lẽ gia đình của em này, cha mẹ rất giàu, là một doanh nhân nổi tiếng, có tiếng tăm, và cũng là người thành đạt trên thương trường, cho nên có tiền của, đã cho con cái của mình đi du học nước ngoài. Chỉ có hai đứa con gái thôi, một đứa 22 tuổi và một đứa 20 tuổi, cho hai chị em đi du học sang Mỹ. Nhưng mà một sự cố đã xảy ra khiến cho em nói một câu là con không còn đường quay đầu lại. Hai chị em mướn một căn nhà ở. Mà quý vị biết rằng ở một thế giới tự do, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do cái gì cũng tự do hết. Bên cạnh cái tự do thì nó cũng có cái mặt khuyết của nó. Bên cạnh cái mặt ưu nào cũng có cái mặt khuyết. Hai em để phòng thân, để bảo vệ, để tự vệ, hai chị em mới mua súng và đạn để sẵn ở trong nhà, nếu có điều gì bất trắc là nổ súng, tự vệ bằng cách mua súng để hộ thân. Có một hôm nọ, người chị đi học về thấy em mình còn đang nằm ngủ, chưa nấu cơm, bực dọc, nói cãi nhau bằng lời qua tiếng lại, cũng phân bì với nhau về vấn đề nấu nướng ăn uống mà thôi, mà lời qua tiếng lại hai chị em không vui lòng, không vừa lòng nhau. Ban đầu thì cãi nhau bằng binh khí miệng lưỡi, cuối cùng rồi hai chị em đánh lộn luôn. Người chị thì đánh không lợi đứa em, cho nên lấy cây súng ra nói: mày mà dám bước đến đây đánh tao một cái nữa là tao bắn mày liền. Cô em thì không có vừa, thách đố bảo rằng bắn đi, và nhào vô nắm đầu người chị. Người nữ đánh lộn hay nắm đầu lắm quý vị. Nắm đầu người chị giận quá, không kiềm chế được cái cơn sân giận đó, đã nạp đạn vô và bắn em mình. Sau khi người em ngã gục trước cái phát súng của người chị, thì cô chị này như là người mất hồn, hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Và một chút sau thì cảnh sát đến an táng thi thể của người em xong, thì người chị đưa về nơi nước Việt Nam của chúng ta để xử tội đó quý vị. Ở bên kia người ta không chấp nhận, người ta trả về. Và cô này trên đường trở về thì có nói, có gặp con giảng pháp, và cô mới hỏi một câu: cô ơi, từ ngày em con chết đến nay không một ngày nào con ngủ yên được, nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của đứa em giãy giụa, máu chảy ra mà giãy giụa trước phát súng của người chị bắn qua cơn sân giận. Hình ảnh đó không bao giờ con quên được, nó giãy giụa rất là nhiều, đau đớn vô cùng. Mà con không biết tại sao lúc đó ma chướng quỷ ám gì mà con dám lên đạn để bắn em con. Nó là em ruột của con mà. Không biết vì sao mà con không dằn được cái cơn nóng giận để rồi đi đến cái thảm cảnh như thế này. Người chị ruột lại giết em mình. Và đau đớn hơn nữa là cha mẹ, cha mẹ không biết giải quyết như thế nào nữa quý vị. Tòa án thì theo pháp luật xử, nhưng mà tòa án lương tâm của người chị luôn tra khảo ngày đêm, khiến cho cô không thể nào an giấc được, không thể nào quên đi hình ảnh xót thương của người em trước khi chết. Và cô bảo rằng con không còn đường quay đầu lại nữa được rồi. Con bị nỗi mặc cảm dằn vặt, ăn năn hối hận vô cùng. Bây giờ con phải làm sao? Con phải làm sao để chuộc lại những lỗi lầm? Quý vị cho cô ta một lời khuyên đi. Phải làm sao đây quý vị? Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn. Chúng ta chỉ có thể đem lời dạy của Phật và chư tổ khuyên rằng: bể khổ mênh mông quay đầu lại là bờ. Nếu mình đã lỡ lầm gây tạo những điều tội lỗi rồi, lỡ rồi, cái việc nó đã lỡ rồi, không cứu vãn được nữa. Quan trọng trong hiện tại chúng ta phải làm gì? Phải quay đầu bằng cách quy hướng Phật Pháp, nên tích cực chuyển đổi ba nghiệp của mình. Từ ba nghiệp ác chúng ta chuyển thành ba nghiệp lành. Một cái chai thuốc sâu, cái chất độc của nó có thể giết chết người, nhưng chúng ta cứ châm nước, đổ nước vào, đổ nước vào cái chai thuốc sâu đó hoài, châm hoài, châm hoài, thì cái chất độc đó nó vô hiệu quả, phải không quý vị? Chúng ta cứ chuyển đổi bằng cách tích cực làm các việc lành. Quãng đời còn lại của mình đây, hãy cố gắng vâng lời Phật dạy, dừng ngay các điều ác lại không làm, và tích cực làm các việc lành. Đây là một phương pháp chuyển nghiệp. Chứ bây giờ mình ngồi đó mình cứ mặc cảm, hối hận, ăn năn, rồi thốt ra những lời nói, thốt ra những cái lời nói bi quan tuyệt vọng, rồi muốn tự tử quyên sinh để chuộc lại lỗi lầm của mình, có lợi ích gì đâu. Chỉ bằng chúng ta hãy biểu hiện qua đời sống của mình, hãy chuyển hóa ba nghiệp, hướng về con đường thiện lành đi, thì có thể cứu vãn được tương lai của mình. Tại vì từ nhân đến quả nó đòi hỏi cái duyên nữa. Cái nhân mình đã gieo rồi, muốn cho cái quả không trổ thì chúng ta phải chuyển đổi cái duyên đó quý vị. Phương pháp chuyển đổi cái duyên là phương pháp chuyển nghiệp rất là hữu hiệu, rất là màu nhiệm của Phật giáo, và cũng là phương pháp quay đầu hướng thiện, quay đầu là bờ đó quý vị. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai mà con trình bày ở đây, quay đầu là bờ, có nghĩa là hàng Phật tử chúng ta hãy quay nhìn lại chính mình, đừng bao giờ nhìn lỗi lầm của kẻ khác, thì bờ giác ngộ tịnh độ không có xa đâu. Chúng ta hãy quay nhìn lại chính mình đi, đừng nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác quá nhiều. Mình có cái bệnh cái tật là nhìn thấy lỗi người ta, tối ngày mình thấy người ta không mà mình không thấy được bản thân mình. Cho nên cổ đức bảo rằng rác ở trước sân nhà mình cả đống vậy đó mà không thấy, không quét, đi moi tìm dòm ngó nóc nhà người ta, nói nóc nhà của chị lá cây rác rến rêu phong cỏ phủ tùm lum, nhưng mà một đống rác ở trước sân nhà mình không thấy đâu quý vị. Hằng ngày mình lo đi hốt rác của thiên hạ, chẳng những hốt rác của thiên hạ mà còn đổ ở trong nhà mình, làm cho nhà của mình bị dơ, bị uế nữa. Còn là nhìn thấy những lỗi lầm của kẻ khác không mà, mở mắt ra là chúng ta thấy lỗi của người ta. Cho nên tối ngày đi nói lỗi người khác là hốt rác nhà người ta đổ vô nhà mình đó. Không chịu quét rác mà hốt rác nhà người ta đổ vào nhà mình. Còn nhà mình đó thì đầy rác rến mà không chịu lo lao, chùi quét. Khi xưa Tôn giả Bằng Đặc chỉ học nơi Đức Phật hai chữ tảo tuệ, dùng cái chổi trí tuệ để quét sạch rác rến phiền não mà Ngài chứng đắc A-la-hán quả. Chúng ta học hoài cái bài kinh này, nhưng chúng ta không ứng dụng vào trong cuộc sống, không đem bài kinh này làm bài kinh nhật tụng. Do đó mà quét càng nhiều càng ra rác, quét hoài quét mãi mà rác nhà mình đầy ắp. Tại vì mình quét xong mình để đó, rồi hốt rác nhà người ta thảy qua mình nữa đó quý vị ạ. Hãy quay đầu lại đi, nhìn lại chính mình, đừng nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác. Đức Phật Ngài đã từng bảo Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta, bởi vì nhờ ông ấy mà ta mau chóng viên thành Phật đạo. Chúng ta hãy xem những người họ có ác ý hãm hại mình đó là thiện hữu tri thức của mình. Mỗi ngày họ gây não hại cho chúng ta là họ đưa cho chúng ta bài tập về làm đó nghe quý vị. Xem họ như là thầy đưa bài tập, cho ra bài tập để mình về mình làm, mình giải đáp cái bài toán đó. Nếu chúng ta không làm bài tập, không giải đáp bài toán đó mà trở ngược lại đưa ra bài tập khác cho người ta, tức là trả thù báo oán, trả đũa lại cho hả cơn giận của mình, thì chúng ta rất là dở. Bao giờ hành tài đấy quý vị, bao giờ thi đậu, bao giờ mới thành công đắc đạo. Quý vị hãy xem đó là một cái bài tập, bài toán mà những vị hãm hại ta, não hại ta, những vị đó người ta là thầy của mình, là thiện hữu trí thức của mình, đưa ra bài toán để mình giải đáp, mình làm đó. Đức Phật bảo rằng Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức bậc nhất của ta, nhờ ông ấy mà ta mau chóng viên hành Phật đạo. Quý vị hãy lấy đây để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Nhìn lại chính mình, quay nhìn lại mình đi quý vị. Mình quên chỗ này. Có một câu chuyện vui trong nhà thiền, con kể lại cho quý vị nghe. Thiền sư Vô Tướng có một chú thị giả. Chú thị giả này khi còn ở ngoài đời, chưa xuất gia, thì gia đình rất nghèo, làm nghề bán bánh bao. Từ khi xuất gia vào chùa hầu cận nơi thiền sư Vô Tướng, là một vị thiền sư cự phách nổi tiếng trong thiền tông. Kể từ ngày đó, thầy đi đánh đâu thì tín đồ Phật tử họ đều thi lễ, hành lễ trước thầy, và thị giả đi theo sau cũng ăn ké theo nữa. Người ta tiếp đãi thầy mình trọng hậu, người ta quý trọng thầy mình thì cũng quý trọng đãi đằng chú thị giả. Có một hôm nọ, một vị cư sĩ nhiều năm học Phật, ông ta mới đến và mong cầu vào gặp thiền sư Vô Tướng để thỉnh vấn. Chú thị giả này không cho vào, viện lý do là thầy tôi đang thăm thiền, thầy tôi đang bận Phật sự cho nên không cho vào gặp. Nếu ông muốn hỏi gì cứ hỏi tôi đi, tôi có thể giải đáp cho ông được mà. Vị cư sĩ nghĩ rằng dù ít dù nhiều gì thì chú thị giả hầu cận bên thiền sư Vô Tướng cũng ảnh hưởng một phần nào tâm phong đạo phong của thầy, cho nên nói thôi được, không gặp thầy cũng được, gặp chú thì cũng là cái diễm phúc cho tôi rồi. Nhưng mà tôi có những vấn đề thắc mắc xin hỏi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đạo khả đạo vô thường, đạo mà còn có thể nói được đó quý vị, thì không phải là đạo. Mà danh mà còn có cái tên gọi thì không phải là danh. Đạo đạt đến cái chỗ chí đạo cao tột thì không dùng ngôn ngữ văn tự. Cho nên tôi có thể hỏi bằng hành động được hay không, và thầy có thể đáp lại bằng những hành động của thầy được hay không. Thị giả của thiền sư Vô Tướng gật đầu, được, ông cứ hỏi đi. Quý vị biết ông ta hỏi bằng những hành động gì hay không? Ông cụ này mới đưa lên một ngón tay. Chú thị giả của thiền sư Vô Tướng nghĩ rằng, trời ơi, ông nói ông hỏi đạo mình, mà ông gặp mình ông hỏi vậy chứ ngày xưa nhà bán bánh bao nhiêu cái bánh bao vậy? Cho nên chú thị giả này ráng kệ, người ta hỏi gì mình cứ đáp lại, đưa năm ngón tay để đáp lại, ý nói rằng bánh bao nhà tôi rất ngon, một cái bánh bao 5 đồng. Ông cụ ông mới đưa lên 3 ngón tay để hỏi, thì chú thị giả đưa lại 10 ngón tay để đáp. 5 đồng một cái bánh bao, nhưng mà nếu mua 3 cái thì chỉ lấy 10 đồng thôi. Ông cụ mới lấy cái tay vẽ một vòng tròn như thế này, thì chú thị giả mới lại chỉ vào mặt ông cụ, xỉ vào mặt ông cụ một cái như thế này. Ông cụ quỳ xuống đảnh lễ, nói tuyệt vời, thầy nào trò đó. Quý vị biết tuyệt vời ở chỗ nào không? Ông cụ cư sĩ lão thành này sở dĩ khâm phục chú thị giả của thiền sư Vô Tướng ở chỗ ông ra ông nói, thầy ơi, thiệt sự rằng thiền sư Vô Tướng là một bậc tông long tượng trong tầm lâm, mà con nhà nông không giống lông cũng giống cánh, đệ tử tuyệt vời luôn. Tôi đến tôi hỏi làm thế nào, tôi giơ lên một ngón tay ý hỏi làm thế nào để tu theo nhất thừa Phật đạo, thì chú thị giả đó trả lời liền, đưa lên 5 ngón tay. Ông muốn tu theo Phật nhất thừa Phật đạo, nền tảng đầu tiên ông phải giữ 5 giới trước đi. Tôi mới hỏi, từ trước đến nay tôi bị tam độc hoành hành, tham độc, sân độc, si độc, cho nên cứ mãi quẩn quanh trong vòng tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tôi đưa lên 3 ngón tay để hỏi làm thế nào để xuất ly tam giới, trừ tam độc, chứng tam thân. Tuyệt vời nữa, thì thầy mới đưa lên 10 ngón tay đắp lại cái nền tảng căn bản của sức và sức thế gian là dựa vào thập thiện nghiệp tu tập đó. Cho nên thầy thị giả này đưa lên 10 ngón tay đắp lại, nếu quý vị muốn hưởng phước trời người cũng tu thập thiện nghiệp, muốn xuất ly tam giới cũng dựa vào nền tảng thập thiện nghiệp để tu tập. Bởi vì thập thiện nghiệp là chánh nhân của thế và xuất thế gian đó quý vị. Chú thị giả đưa lên 10 ngón tay đắp lại quá là hay rồi. Tôi mới lấy tay vẽ một vòng tròn như thế này mà thiệt là quý thầy ơi tuyệt vời luôn. Tôi vẽ một vòng tròn, tôi nói tuy biết rằng như vậy nhưng mà chúng con cứ mãi lẫn quẩn trong vòng luân hồi sanh tử, lẫn quẩn trong cái vòng luân hồi không mà, làm thế nào để thoát ly khỏi cái vòng luân hồi sanh tử này. Thầy thị giả lấy tay xỉ vào mặt tôi, ý nói rằng nhìn lại chính mình đi. Vì từ trước đến nay mình lo mình nhìn ra không mà, mình không quay đầu nhìn lại chính mình. Cho nên mình cứ mãi quên mất chính mình để chạy theo trần cảnh. Bây giờ nhìn lại chính mình đi. Nhìn lại chính mình là phương pháp giúp cho chúng ta xuất ly tam giới ra khỏi sanh tử luân hồi đó. Ông cụ giải thích như vậy và ông bảo rằng thầy nào trò đó không có sai. Chỉ cần một cái lời, một bài thuyết pháp từ nơi người đệ tử thôi, không cần ông thầy nha. Người đệ tử ra tay thôi thì bao nhiêu phiền não lậu quặc trong lòng tôi rơi rụng hết rồi. Đây là pháp yếu của sự tu hành. Nghe người ta khen như vậy, nghe ông cụ này ra ngoài tán thán ca ngợi như vậy, thì thiền sư vô tướng mới gọi chú thị giả đến hỏi con giảng bài pháp gì mà ông cụ đó khen dữ vậy. Chú thị giả mới trả lời thầy ơi có gì đâu. Ông ta nói hỏi đạo mà có hỏi đạo cái gì. Ông mới gặp con ông hỏi nhà mẹ, nhà thầy hồi đó bán bánh bao nhiêu cái bánh bao vậy. Con trả lời 5 đồng một cái, cho nên đưa 5 ngón tay ra để đáp lại. Ông mới hỏi nếu có người nào đó mua 3 cái bánh bao thì lấy bao nhiêu. Thì con nói nếu mà mua 3 cái thì lấy 10 đồng. Con đưa lên 10 ngón tay để đáp lại. Ông ta còn nói cái bánh bao nhà thầy nhỏ xíu, cho nên lấy cái tay vẽ một cái vòng tròn nhỏ xíu vậy nè. Nó bánh bao nhà thầy nhỏ xíu mà bán chi mắc dữ vậy. Con mới chỉ vào mặt ổng, con nói nhìn lại đi à nha. Bánh bao tôi nhỏ nhưng mà ngon hơn bánh bao người ta à nha. Con nói vậy thôi, cái hành động của mình vô tình thôi biểu hiện ra mà người ta tán thán ca ngợi vô vàn. Cái người làm người nói thì vô tâm, nhưng mà người nghe có dụng ý khác. Tùy theo cái chỗ dụng tâm mà có khác nhau như vậy. Vì vậy nếu chúng ta tu học theo Phật Pháp, ý nghĩa quay đầu là bờ ở đây, quý vị cần quay lại nhìn lại chính mình đi. Đừng có nhìn thấy người ta nhiều quá. Vì mình nhìn thấy mọi người thấy lỗi, thấy cái lỗi của người ta, thấy cái chuyện phải trái tốt xấu của người ta quá nhiều, đâu có thời gian để nhìn lại chính mình, phải không quý vị? Vì không có thời gian nhìn lại chính mình, cho nên không biết mình đã làm gì, mình đã nói gì, mình đã suy nghĩ điều gì, để rồi từ nơi ba nghiệp của chúng ta phóng túng buông lung và theo sự dẫn dắt của vọng tưởng, của tạp niệm mà gây tạo không biết bao nhiêu điều tội lỗi. Bây giờ quay đầu lại là bờ, có nghĩa là chúng ta hãy quay nhìn lại chính mình, đừng thấy lỗi lầm của kẻ khác. Ý nghĩa thứ ba, quay đầu là bờ ở đây có nghĩa chúng ta hãy quay nhìn lại chính mình, đừng chạy theo trần cảnh nữa. Sở dĩ chúng ta như người lữ khách buôn ba nơi quán trọ ta bà, như kẻ độc hành lang thang trên lộ trình sanh tử, là bởi do chúng ta quên mình chạy theo trần cảnh đó. Hằng ngày sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần đó quý vị. Quay đầu lại là bờ, có nghĩa là bờ giác ngộ tịnh độ không có xa. Chỉ cần chúng ta quay đầu nhìn lại, đừng chạy theo trần cảnh là được rồi. Thì tịnh độ nhân gian hiện tiền, mắt trông thấy sắc, lòng không động, tai nghe lấy tiếng dạ không nao, sáu căn thâm tịnh sạch lào, nhân gian tịnh độ có nào đâu xa. Cõi tịnh độ ở nhân gian không có đâu xa, chỉ cần chúng ta làm chủ sáu căn của mình. Khi nó tiếp xúc với sáu trần, đừng có quên mình chạy theo trần cảnh. Có một lần nọ, thiền sư Cảnh Thanh đang ngồi trong thiền thất, chú thị giả đứng hầu. Tối đêm hôm đó trời mưa, có con rắn nó cắn con nhái, khiến cho con nhái nó kêu lên. Thiền sư Cảnh Thanh mới hỏi tiếng gì vậy. Chú thị giả trả lời: bạch thầy, tiếng con nhái kêu. Hỏi vì sao con nhái kêu, chú thị giả trả lời: bởi vì con rắn cắn con nhái. Thiền sư Cảnh Thanh bảo rằng: thiệt là chúng sanh khổ, mà lại còn có nỗi khổ của chúng sanh. Quý vị biết vì sao thiền sư Cảnh Thanh nói như thế hay không? Thiệt là chúng sanh khổ. Chúng sanh khổ ở đây có nghĩa là tất cả chúng sanh, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp bé, tất cả chúng sanh cứ mãi sâu xé lẫn nhau, cứ con mạnh thì hiếp con yếu, con lớn thì hiếp con bé. Đó là chúng sanh khổ. Mà lại có nỗi khổ chúng sanh. Nỗi khổ của chúng sanh ở đây là quên mình chạy theo vật. Chú thị giả nghe tiếng của con nhái kêu do con rắn cắn, mà quên mất bản thân mình, quên mất đi cái tiếng lòng của mình, cái tánh nghe hằng hữu, mà chúng ta lại quên mất đi mà chạy theo thinh trần thôi. Cho nên thiền sư Cảnh Thanh bảo rằng lại có nỗi khổ của chúng sanh. Chúng sanh khổ ở đây là những cái nỗi khổ mà diễn bày trong cuộc sống đời thường, chúng ta thường chứng kiến. Ngoài cái nỗi khổ sanh già bệnh chết, ái biệt ly cầu bất đắc, oán tán hội, ngũ ấm xí thạnh, ngoài ra còn có cái khổ của chúng sanh nữa đó quý vị. Cái khổ của chúng sanh ở đây là cái khổ quên chính bản thân mình mà chạy theo ngoại cảnh. Khi đối duyên, khi xúc cảnh, hàng ngày sáu căn của chúng ta nếu quý vị không biết phòng hộ, không biết quay đầu nhìn lại, thì chúng ta dễ bị cảnh chuyển lắm. Bị trần cảnh nó chuyển mình, nó dẫn mình. Và không biết bao nhiêu lần chúng ta đã bị trúng độc trong ngày. Con nói là bình thường, mình bảo rằng tôi ăn trúng độc. Nhiều người trúng độc qua đường miệng là do ăn. Quả thì tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Quả thì do miệng mà ra, bệnh cũng do miệng mà vào. Do thức ăn từ ở nơi miệng đưa vào mà sanh bệnh. Mà hoạn quả đến với chúng ta là cũng do lời nói từ miệng mà thốt ra đó quý vị. Mình nói mình trúng độc qua đường miệng. Nhưng con bảo rằng nếu chúng ta không khéo phòng hộ sáu căn của mình, chạy theo trần cảnh để nó dông ruổi, để nó buông lung theo trần cảnh đó quý vị, thì một ngày chúng ta trúng độc qua sáu đường: đường mắt, đường lỗ tai, đường lỗ mũi, đường miệng, đường thân và đường ý. Bây giờ trúng độc qua đường mắt, thế nào gọi là trúng độc qua đường mắt đây? Mắt vừa thấy sắc, sắc đó đẹp hay là xấu? Nhìn thấy sắc đẹp thì chúng ta trúng độc liền. Bởi vì vừa khởi cái ý nghĩ rằng nó là đẹp thì bắt đầu cái tâm tham khởi lên muốn lấy. Vừa thấy cái sắc đó là xấu thì khởi lên cái tâm ghét bỏ, không thèm. Đó là chúng ta đã bị trúng độc qua đường con mắt rồi đó. Rồi chúng ta cũng bị trúng độc qua đường lỗ tai nữa. Tai nghe những điều khen tặng của người khác, người ta tán thán, người ta ca ngợi, trong lòng mình hâm hở, mình vui cười, trúng độc đó quý vị. Tai nghe một cái lời nói mà có thể nói là trái tai, họ xúc chạm vào lòng tự ái của mình, họ quỷ bán mình, họ nói xấu mình, chúng ta đau khổ cùng cực, buồn bã phiền muộn vô cùng. Chúng ta trúng độc qua đường lỗ tai rồi đó quý vị. Rồi mũi của mình, nhiều người cũng bị trúng độc qua đường mũi nữa đó. Vừa rồi có một Phật tử vào ngày rằm tháng 7 đến xin nói: cô ơi, cô đổi cái bảng số lại cho con đi, con không có ngồi ngay cái số đó. Con nhìn lại cái bảng số là cái bảng số ngồi đầu hàng đầu tiên, mà tại sao cô lại đổi? cậu nói cho con ra ngồi ngoài hành lang ngồi cũng được nữa, nhưng mà con không có ngồi chung với con mẹ đó. Bà cái mồ hôi của bà gì đâu mà hôi dữ vậy, chắc cả tháng mà không tắm nữa. Con nói rồi, trúng độc rồi, trúng độc qua đường lỗ mũi đó quý vị. Rồi nhiều bà cụ đi đến chùa cũng thường hay sức dầu, bởi vì có bệnh. Những người ngồi gần họ chịu không nổi cái mùi dầu đó, rồi họ bực bội, họ phiền não, lời qua tiếng lại thì cũng trúng độc qua đường lỗ mũi. Cái mùi hôi thối chịu không nổi, trúng độc phải rồi, cái mùi thơm cũng chịu không nổi nữa. Nhiều người nghe cái mùi trái sầu riêng vừa dở ra là ối thôi là ối, ủa thôi là ủa, chịu không nổi. Ngồi gần ai mà xức nước hoa, xức dầu thơm cái mùi cũng là khó chịu nữa. Rồi bực bội, rồi phiền não, rồi cãi cọ thì cũng bị trúng độc qua đường lỗ mũi đó quý vị. Rồi trúng độc qua đường miệng. Thích đi chùa Hưng Thiền lắm, thích đi chùa Linh Sơn lắm, tại vì quý thầy quý cô cho ăn ngon, còn con không chịu đi thọ bát ở chùa kia đâu. Hỏi sao vậy? Rồi một ngày mình thọ bát ăn có một bữa mà cơm nấu cơm sống nè, ăn không canh thì mặn, đồ kho thì lạc, ăn không vừa miệng chút nào, cho nên ngày nào đi thọ bát về cũng bị đói hết, mà đói là phiền não đó nha. Vì vậy con nhất định con chỉ đi thọ bát hai chùa đó thôi, không đi chùa, không đi thọ bát chùa nào cả. Trúng độc rồi đó quý vị, trúng độc qua đường miệng đó. Hoặc ở tại nhà con dâu con gái nấu thức ăn mà vì cái miếng ăn của chúng ta mặn hay lạc không vừa khẩu vị, chúng ta sanh phiền não là quý vị nên biết rằng mình trúng độc qua đường miệng đó. Rồi có khi chúng ta lại trúng độc qua đường thân nữa, thích chỗ ấm chỗ mát chỗ êm mà đi đến chùa lần nào cũng nhắm ngay cái chỗ đó, trải cái tọa cụ để sẵn nha, dành chỗ, hoặc là để cái nón lá, hoặc là để túi xách dành chỗ, mà ai ngồi chỗ đó là tôi đi về đó nha. Những lúc đó là chúng ta biết rằng mình bị trúng độc qua đường thân đó quý vị. Rồi có lúc chúng ta trúng độc qua đường tâm ý, bởi vì vọng tưởng tạp niệm lăng xăng loạn động không một phút giây dừng nghỉ trong ta. Còn chánh niệm cái câu hiệu Phật á, thì mình cố gắng mình thu nhiếp tâm mình vào câu hiệu Phật thì nó bị phân tán hoài. Vậy mà cái chuyện năm trên mười dưới, năm thình nước lục nào đó cũng ngồi đây mà nhớ. Tôi nhớ là năm xưa cái bà đó, bà đối xử với tôi như vậy đó, bà nói tôi như thế này, bà đối xử với tôi như thế kia. Cái chuyện xa vời quá khứ đã qua đi mà chúng ta ngồi đây mà nhớ lại. Vọng tình dị tập chánh pháp năng quân, vọng tình thì dễ quân tập mà chánh pháp thì khó quân tập lắm. Xem một cái bộ phim, nghe người ta hát một cái bài ca bài hát giọng cổ gì đó là thuộc liền. Còn một câu A Di Đà Phật học 10 năm chưa thuộc đó quý vị. Có người 30 năm chưa thuộc lòng cái câu A Di Đà Phật. Bản thân con đây, con xin thưa rằng con vẫn chưa thuộc lòng cái câu A Di Đà Phật, chỉ có 4 chữ thôi. Nếu thuộc lòng thì luôn luôn lúc nào nó cũng nằm lòng, mà có lúc lại quên đi đó quý vị. Cho nên con bảo rằng chỉ có một câu A Di Đà Phật 4 chữ học hoài không thuộc. Chúng ta học hoài không thuộc, vậy mà vọng tình thì dễ quân tập lắm. Những cái tạp nhạp ở bên ngoài thì nó vô rất là mau. Bài ca bài hát nào nghe qua là bắt chước được liền, ca lại được liền. Nghe người ta nói cái chuyện gì đó, năm trên mười dưới thị phi tốt xấu, thì chúng ta nhớ rất là dai. Còn ngồi nghe pháp như vậy ha, đứng dậy hỏi gì quên hết rồi. Quý vị thấy rõ ràng cái bệnh nặng của mình rồi đó. Vì vậy con kính khuyên toàn thể quý bác, quý chú, quý cô trong đạo tràng của chúng ta, nếu chúng ta biết quay đầu nhìn lại chính mình, hãy phòng hộ sáu căn của mình đi, đừng chạy theo trần cảnh nữa, thì bờ giác ngộ không có xa đâu quý vị. Chân trời giải thoát hiện rõ trong cuộc sống này không có xa chút nào cả. Đây là ý nghĩa quay đầu là bờ đó. Ý nghĩa thứ tư mà con muốn trình bày hôm nay, chúng ta hãy quay nhìn lại cho thật kỹ đi quý vị. Vì không nhìn kỹ cho nên mình oán trời, mình trách người. Trời sao mà không có mắt, Trời sao mà bất minh, người ăn không hết, khẽ lần không ra. Chúng ta hãy quay đầu lại mà nhìn cho thật kỹ, coi những cái sự vui khổ trong cuộc sống của chúng ta do đâu vậy, do ai đem đến vậy quý vị? Nhiều khi vì mình không nhìn thấy kỹ, không thấy rõ, không quay đầu nhìn lại, mình đổ thừa, mình bảo rằng vui khổ là do trời định, gẫm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Vì không nhìn kỹ, không nhìn rõ cho nên mình bảo rằng cái vui cái khổ trong đời ta đây là do số mạng an bài sắp đặt. Cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ môn cũng nghèo. Cái số mình nghèo rồi, làm cách mà gì cũng nghèo thôi, ở không ăn chơi vậy cho nó khỏe. Làm cách mấy đi nữa cũng nghèo thôi. Chúng ta quy trách nhiệm cho số mạng, cho trời. Rồi có người lại bảo rằng vui hay khổ là do tự nhiên thôi. Nhưng Đức Phật của chúng ta, Ngài đã bác bỏ những quan điểm sai lầm kia. Khổ hay là vui không phải do trời, cũng không phải do bàn tay của một đấng thần linh thượng đế nào sắp đặt sẵn, cũng không phải do định mệnh nào đã an bài, mà cũng không phải tự nhiên, mà tất cả đều có nhân duyên của nó. Vui khổ do chính ta tạo ra thôi, thưa quý vị. Chúng ta phải nhìn kỹ rõ điều này thì trong cuộc sống hiện tại này nó mới giảm bớt đi phần đau khổ phiền não. Chúng ta hiện diện ở giữa cõi đời, con xin thưa rằng chung quy lại chỉ có hai trường hợp mà thôi. Trường hợp thứ nhất là trả nợ, và trường hợp thứ hai là hưởng phước. Với trường hợp trả nợ thì đối với những người sanh ra trong hoàn cảnh bất hạnh khổ đau, mồ côi mồ cút, thiếu cơm, thiếu áo, thiếu nhà cửa, sống trong cảnh cơ hàn nghèo khốn như thế, họ sanh ra đời họ làm lũ, lam lũ vất vả, lao động nhọc nhằn mà cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc. Đối với hạng người này sanh ra đời để trả nợ đó quý vị. Trường hợp này là trường hợp trả nợ, làm quần quật tối ngày mà vẫn bị chồng đánh chồng chửi, làm suốt cả cuộc đời nhưng mà vẫn phải chịu cảnh cơ hàn bất hạnh, bởi vì mình sanh ra đời để trả nợ thôi. Với trường hợp này chúng ta phải nhìn lại những khổ đau mà chúng ta gặt hái trong đời, những bất hạnh mà trong cuộc sống hiện tại chúng ta chịu đây không phải do ai đem đến. Chính mình là chủ nhân tạo tác, và chính mình cũng là người chủ thừa tự nghiệp. Hiểu rõ điều đó, chúng ta không oán trời, không trách người. Trong cuộc sống hiện tại, hãy thực hành các thiện pháp, bố thí, cúng dường, trì trai, tịnh giới, niệm Phật, sám hối để tiêu trừ tội nghiệp của mình. Vui lòng để trả cho rồi món nợ thừa sinh mà chúng ta đã vay mang từ túc kiếp, và một đời này quyết định giảng sanh. Trả cho hết nghiệp để nhẹ nhàng ra đi, không còn trở lại trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Đó là người trí đó quý vị. Biết nhìn lại chính mình để nhận thấy rõ cái vui cái khổ do đâu. Còn người mà sanh ra đời ở trường hợp thứ hai, hiện diện giữa cõi đời này mà chúng ta sanh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ thương yêu, tiền của ăn mặc, thông minh trí tuệ, học vấn hơn người, kiến thức hơn người, thì quý vị biết rằng chúng ta sanh ra đời để hưởng phước đó. Mà cái phước nào dù cho có cao tận trời xanh hưởng hết rồi thì quả nó đến. Cho nên quý vị cố gắng trong lúc mình hưởng phước mình tạo thêm phước nữa, đừng ăn cơm thiêu nha quý vị. Ăn cơm thiêu ở đây có nghĩa là chúng ta ăn cơm cũ. Ăn cơm thiêu ở đây có nghĩa là chúng ta trong lúc mình hưởng phước á, cái phước mà mình hưởng đây là cái phước thừa của kiếp trước mà mình không tạo nữa đó quý vị, là mình ăn cơm cũ, cơm thiêu đó quý vị, cần phải tạo thêm cái mới nữa. Thì phàm là người Phật tử, chúng ta đang hưởng phước hiện đời, quý vị cố gắng làm sao tích tụ thêm cái phước lành để chuẩn bị cho lộ trình mà chúng ta sắp sửa bước sang. Quý vị hãy cố gắng nha, hưởng phước rồi tạo thêm cái phước mới nữa, đừng để phước tận, phước mà hết thì họa đến đó. Cố gắng tạo phước nhiều hơn nữa. Và quý vị biết rằng cái vui, cái khổ, hạnh phúc hay là đau khổ do chính mình tạo ra thôi. Hiểu rõ được điều đó rồi thì quý vị cố gắng gieo trồng cái nhân mới tốt lành. Bởi vì cái nhân, bởi vì cái nhân mà chúng ta gieo trồng hiện nay đây không phải đến nỗi luống công đâu quý vị. Và kết quả mà chúng ta gặt hái không phải ngẫu nhiên mà được. Tin sâu vào đạo lý nhân quả, quý vị quay đầu nhìn lại chính mình để thấy rõ mình là chủ tạo nghiệp và mình cũng là người chủ thừa tự nghiệp, hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình, thì không ai là dạy gì tạo cái nghiệp nhân xấu ác để rồi chính mình là người chịu khổ. Không ai dạy gì điều đó. Nếu quý vị nhìn thấy rõ vui khổ do ta tạo thì không ai dạy gì tự đào cái hố sâu để tự chôn vùi mình dưới cái hố địa ngục tối tăm đau khổ kia, mà chúng ta phải hướng đến một chân trời giải thoát an vui bằng cách gieo trồng thiện nhân trong hiện đời. Làm được như vậy thì con đường giác ngộ không có xa, chân trời giải thoát sẽ rộng mở chào đón mỗi bước chân của chúng ta. Nãy giờ con trình bày về bốn ý nghĩa quay đầu là bờ, con xin tóm tắt lại. Ý nghĩa thứ nhất là quý vị hãy quay đầu hướng thiện, chuyển đổi ba nghiệp của mình. Thì dù cho khi xưa chúng ta tạo ra những ác nghiệp sâu dày cách mấy, nương nhờ thiện nghiệp hiện đời vẫn có thể chuyển hóa được, để trong hiện đời ta có được một đời sống an vui hạnh phúc, và sau khi thân hoại mạng chung chúng ta sẽ được sanh ở những cảnh giới lành. Ý nghĩa thứ hai quay đầu là bờ ở đây nghĩa là chúng ta quay nhìn lại chính mình, đừng thấy lỗi lầm của người khác, kiểm soát lại mình, đừng nhìn thấy lỗi của người thì bao nhiêu phiền não sân giận sẽ tiêu trừ. Ý nghĩa thứ ba quay đầu là bờ ở đây quý vị cần quay nhìn lại chính mình, đừng buông lỏng sáu căn để cho nó chạy theo trần cảnh. Nếu chúng ta buông thả sáu căn cho nó chạy theo trần cảnh như thế thì nó sẽ dẫn chúng ta ra vào trong ba cõi, trong sáu đường mà mình cần phải nhìn lại, đừng có chạy theo trần cảnh, nhìn lại chính mình đi. Ý nghĩa thứ tư là chúng ta phải nhìn thật kỹ, thật rõ những hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc sống của ta đây là do chính mình tạo tác, để rồi tự chọn cho mình một phương hướng sống như thế nào để đem đến hạnh phúc an vui cho mình trong hiện tại và tương lai. Đó là ý nghĩa quay đầu là bờ đó. Cuối cùng con xin tặng cho toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn một bài thơ tổng kết bài học hôm nay. Ai người lỡ bước xa chân, cả đời tạo những nghiệp nhân chẳng lành. Giờ đây phát khởi tâm thành, quay đầu hướng thiện, pháp lành hành y. Bờ kia giác ngộ một khi, chân trời giải thoát tức thì không xa. Quay đầu nhìn lại chính ta, đừng thấy người lỗi sinh ra não phiền. Hằng ngày tiếp xúc các duyên, sáu căn thanh tịnh bình yên thanh nhàn. Quán xem vui khổ nghèo sang, ta là chủ tạo rõ ràng chẳng sai. Chẳng oán chẳng trách một ai, vui lòng trả nghiệp đời này cho xong. Hồng danh hiệu Phật ghi lòng, vãng sanh tịnh độ thoát vòng tử sanh. Dứt lời gửi trọn tâm thành, quay đầu bờ giác lạc thành đâu xa. Thì kính chúc toàn thể quý Phật tử, cả cuộc đời mình đã lỡ bước sai chân, bây giờ chỉ cần quý vị quay đầu lại thì bờ giác ngộ giải thoát ở không xa chúng ta đâu quý vị ạ. Thì mời quý vị đứng dậy hồi hướng.